Phật A Di Đà càng không cần phải nói. Đối tượng Phật A Di Đà giảng kim thuyết pháp là tứ độ tam bối cửu phẩm. Trong cõi đồng cư có thiên đạo, nhân đạo. Trong cõi phương tiện có thanh văn, duyên giả, Bồ Tát, Phật. Phật trong mười pháp giới giảng sanh điện. Bốn mươi mốt địa vị của pháp thân đại sĩ thật sự có chứng quả. Đây là trình độ sâu cạn không giống nhau của đại chúng trong giảng đường. Phật lấy một âm thuyết pháp, tuy loại được giải. Thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết, đều có thể khiến chúng sanh nghe hiểu, sanh tâm hoan hỷ, giác ngộ và chứng quả. Trường học như vậy có thể không đến đó sao? Thật sự thấu triệt rồi thì đi càng sớm càng tốt, không nên bỏ lỡ. Nếu muốn độ chúng sanh thì nên tự mình thành tựu, sau đó trở lại độ chúng sanh. Hiện tại tự độ còn chưa xong thì làm sao có thể độ chúng sanh? Vì thế chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch thế giới cực lạc, mới biết được sự thù thắng, mới biết rằng trong thế xuất thế gian không thể tìm thấy đạo tràng thứ hai. Có hoàn cảnh tu học tốt như vậy, ở thế gian này Đại thừa Phật pháp rất hoạt bát linh động, Tịnh tông cũng không ngoại lệ. Mấu chốt là tự mình phải biết căn tánh mình như thế nào. Điều này rất quan trọng. Nếu không phải là hàng thượng căn lợi trí, nên thâm nhập một môn, thành tâm niệm rốt ráo cầu A-di-đà Phật, như vậy 3 năm sẽ thành công, liền có thể giảng sanh. Nếu có nhân duyên, có năng lực, có thể làm một ít điều thiện nhỏ giúp chúng sanh, làm chút việc tốt, phải làm, không thể không làm. Không làm thì sao? Không làm là không có tâm Bồ Đề, không có tâm từ bi. Điều này trái với tâm Bồ Đề. Nếu làm thì sao? Làm nhưng đừng chấp tướng. Điều này rất quan trọng. Làm mà chấp trước, quý vị sẽ bị đọa lạc. Vì sao vậy? Vì chúng ta đọa lạc vào trong danh văn lợi dưỡng. Bất luận làm nhiều hay ít đều không chấp tướng. Công đức chỉ hồi hướng thế giới Tây Phương cực lạc. Hồi hướng giảng sanh thấy Phật, chỉ có một ý niệm như vậy, một mục tiêu, một phương hướng như vậy, đó là điều hoàn toàn chính xác. Bất luận là làm việc thiện lớn, thiện nhỏ hay một chút việc thiện, thậm chí là vô lượng công đức, tất cả đều giúp chúng ta giảng sanh. Chúng ta có thể làm. Chư vị tổ sư, chư Phật Bồ Tát cũng sợ chúng ta không giữ được duyên thù thắng của mình, mà thoái tâm đọa lạc. Đây là sai lầm. Điều này xưa nay thường có, không phải không có. Trước là tùy duyên, sau tùy duyên là phan duyên. Hình như pháp duyên của họ ngày càng thù thắng, nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc không thể giảng sanh. Đời này họ làm là gì? Phước báo nhân thiên và hưởng phước đời sau. Đó là sai. Vì thế những điều chư vị tổ sư, chư Phật Bồ Tát nói trong kinh luận, chúng ta phải tỉ mỉ để lãnh hội, quan sát và phản tỉnh, để chúng ta có trí huệ có thể phân biệt, có năng lực có thể học được. Làm mà không làm, không làm mà làm, được như vậy thì không có vấn đề gì nữa. Tức là đã làm, sau khi đã làm có hiệu quả như thế nào đều không để trong lòng. Như vậy là đúng. Cổ nhân nói, chỉ vấn canh dân, bất vấn thu hoạch. Mới có thể giữ được thâm tâm, tức là tâm thanh tịnh. Trên đề kinh này, thanh tịnh bình đẳng giá là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng cực lạc. Đây cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên bất tất khí xả bất gì, nãi danh chuyên niệm, dĩ Phật tánh biến nhất thiết xứ, hữu khí hữu xả, bất danh niệm Phật cô. Nói rất hay.